kinh, bỏ một đoạn. Do những so đo chấp trước hữu biên vô biên như thế, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính Bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, lập những luận hữu biên. Giảng: hành giả vì nghĩ rằng hành ấm là thực tại cuối cùng rồi, mà không biết khởi tâm đi sâu hơn nữa, là phải vào màn sương mù của tâm thức, rồi sâu hơn nữa đến bạch tỉnh thức, vào được đến diệu tâm. Nhiều hành giả khi vào được hành ấm và thức ấm đều hay dừng chân vì nghĩ đã đến thực tại cuối cùng, đến bến rồi. Mà đạo Phật bao giờ cũng thôi thúc hành giả phải yết đế vượt lên để đi đến thực tại cuối cùng, vì phần đông ngoại đạo và thanh văn duyên giác đều dừng chân ở thức ấm này. Kinh: lại các thiện nam tử trong tam ma đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loài, xét các cõi gốc thường chuyển động u uẩn kia, sanh lòng so đo chấp trước về tri kiến, thì người đó mắc vào bốn thứ luận hư vọng, điên đảo biến kế, càng loạn bất tử. Giảng: điên đảo biến kế là hành giả phân biệt một cách lệch lạc, biến kế là biến cái chấp, phân biệt rồi bị dính vào đó. Khi đã có phân biệt và bị dính vào cái phân biệt ấy, tức là tâm hành giả đã bị gợn sóng, dao động, nên không thể hồn nhiên soi sáng được tất cả vạn pháp. Kinh: một là người đó quan sát cõi gốc biến hóa, tức là hành ấm, thấy chỗ rời đổi thì gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ được thì gọi là sinh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt, chỗ các nhân tương tục không có dứt đoạn thì gọi là thêm. Chính trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa thì gọi là giảm, chỗ mỗi mỗi cái sanh ra thì gọi là có, chỗ tương đối không có thì gọi là không. Dùng lý quán sát tất cả và dụng tâm thành những kiến chấp riêng biệt. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp rằng: ta nay cũng sanh, cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt. Trong tất cả thời đều nói lộn xộn, khiến cho người nghe không thể hiểu được. Giảng: khi hành giả vào đến bình diện tâm thức này, tức là hành ấm, thấy chỗ có thay đổi thì nghĩ đó là biến, nên gọi là biến. Đến khi thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ có thấy được, như thấy được tám muôn kiếp của chúng sanh thì gọi là sanh. Còn ra ngoài cái chỗ không thấy được, mù tịch thì cho là diệt. Lại nữa, đến chỗ nhìn thấy các nhân tương tục không dứt đoạn thì gọi là thêm. Nhưng trong cái tương tục ấy có những khúc dứt đoạn thì gọi là giảm. Còn chỗ nhìn thấy mỗi mỗi có sanh ra thì gọi là có, đến khi nó tắt đi thì gọi là không. Thì như vậy hành giả dùng ý phân biệt của mình quán sát tất cả và dụng tâm tạo thành những kiến chấp riêng biệt của mình mà không phải là thật sự. Rồi đến khi có người đến hỏi pháp về nghĩa lý thì lại đáp lộn xộn, tùy theo cái thấy lệch lạc của mình mà bảo rằng: ta nay cũng sanh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng thêm, cũng bớt, làm cho người nghe không thể hiểu được gì. Chúng ta học Phật đôi khi nói về tứ cứu, cũng có, cũng không, chẳng có, chẳng không. Vậy cái sai của vị hành giả này là chỗ nào? Thật ra khi một vị đạo sư nói pháp, nếu có người đến hỏi, phải tùy theo căn cơ của người hỏi mà trả lời. Trong kinh Lối Nói Pháp cao nhất của Ngài Duy Ma Cật, thì Ngài im lặng, không nói gì cả, mà dùng thần lực để độ cho kẻ đó mà thôi. Thấp hơn một chút thì phải dùng ngôn từ mà nói pháp. Thí dụ như người chấp có thì phải thuyết về cái không, về bát nhã. Người chấp không thì phải thuyết về cái hữu, về lòng từ bi. Còn trường hợp ở trên, hành giả đang ở trong một tâm trạng hoang mang mù mịt, nhìn thấy trong tâm thức mình nở ra thế nào thì nói thế ấy, thấy rằng nó có vẻ như có, như không, như sanh như diệt vân vân, làm cho người nghe hoang mang, cho rằng vị này nói lộn xộn không đầu đuôi gì. Đó là vì tâm hành giả lộn xộn, không biết rằng tất cả các pháp giới bập bềnh nở ra cực vô theo tâm thức động biến của chúng sanh. Kinh 2 là người đó chính xác cái tâm về chỗ tương đối không, nhưng cái không mà được chứng. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, chỉ nói là không, ngoài chứ không ra, không nói gì cả. Giảng, trong trường hợp này hành giả quán chiếu kỹ về hành ấm thì thấy trong đó chỉ toàn một biển quang minh, nên nhận ra đó chỉ là không, nên vội chấp vào cái không đó. Có người đến hỏi chỉ nói một chữ không, vậy thì vị này sai lầm ở chỗ nào? Vì trong nhà Phật thường hay nói đến cái không, mà tại sao trong đoạn kinh này Phật lại gọi là lạc vào ma chướng? Cái sai của hành giả trong trường hợp này là dừng chân quá sớm, vì đến hành ấm chỉ mới phá được chấp ngã thôi, chỉ mới đi vào cái biển không hải ấy, nhưng chưa phải là tột bậc, chưa đến được chân không. Mà khi đến được cái tột không thì sẽ trở thành diệu hữu, nên hành giả bị rơi vào cái không ấy, tức là vẫn còn vấp vào vòng nhị biên, nên chưa thể đến chỗ giải thoát được. Rồi có người đến hỏi thì chỉ đáp một chữ không, tức là hoàn toàn thiên về bát nhã mà thiếu mất từ bi. Kinh 3 là người đó chỉ xét cái tâm về chỗ mỗi mỗi đều có, nhưng cái có mà được chứng. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, chỉ nói là phải, trừ chữ phải ra không nói gì cả. Giảng, trường hợp này lại trái ngược với trường hợp trước. Vị này cho rằng hành ấm là có thật, vì tất cả pháp giới đều từ do nơi đây mà phát khởi, nên dừng chân ngay tại đó và cho là vạn hữu đều có. Người đến hỏi chỉ nói một chữ phải, nên lại bị vấp vào cái hữu biên của cái có. Kinh 4 là người đó chấp cả có cả không, do cái cảnh rời rạc mà tâm cũng rối loạn. Có người đến hỏi thì đáp rằng cũng có, tức là cũng không. Trong cái cũng không, không phải là cũng có, tất cả đều càng loạn, không thể nói hết được. Do những so đo chấp trước càng loạn rỗng trống như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ngập, lập bốn thứ luận hư vọng, điên đảo biến kế, càng loạn bất tử. Giảng, trong trường hợp này hành giả rơi vào đệ tam cú, cho rằng pháp giới cũng có cũng không, mà trong cái cũng không, không phải là cũng có. Tức là đối với mắt nhìn của hàng phàm phu thì cái nhìn của vị này đã là cao rồi, nhưng lại không phân biệt được rõ ràng, nên vội chấp pháp giới vừa là có vừa là không. Câu hỏi đặt ra là tại sao cái chẳng có chẳng không để tứ cứu lại cao hơn cái cũng có cũng không để tam cứu? Vì cái đệ tam cứu có sự khẳng định, affirmation, mà trong đạo Phật thì phải dùng phủ định đã, vì phủ định thường ít lỗi hơn khẳng định. Và khi ta phủ định đến mức tột bờ mé thì nó sẽ chuyển thành khẳng định tuyệt đối. Sự vận hành kỳ lạ như vậy. Trong nhà Phật cái tứ cứu nó siêu tuyệt là như thế, vì nó tẩy trừ ý thức. nên giữ tâm theo trung quán, và ta không nên khẳng định một điều gì cả. Và khi nói cũng có, tức là đã khẳng định có. Cũng không, tức đã khẳng định không rồi. Vì thế trong ngữ lục nhà thiền, phải nói lên câu nào mà không có khẳng định một điều gì cả thì đó là thiền bát nhã. Rồi khi trả lời, trong câu trả lời cũng không có một sự khẳng định nào cả. Đôi khi câu trả lời là sự im lặng, vì nói ra một câu là đã rơi vào sự nhị biên, vào ngôn từ hạn hẹp rồi, nên nói ra là bị kẹt, và không nói cũng không xong. Nên phải nói sao khỏi bị kẹt, tức là phải nói không có, không không. Đó cũng là lối đánh hét của nhà thiền Bát Nhã, tức là hành giả phải phản ứng cách nào mà không phải là có, cũng không phải là không. Như câu chuyện trong nhà thiền như sau. Một hôm trong tự truyện của Hòa Thượng Nam Tuyền, tăng chúng ở Đông và Tây đang tranh nhau một con mèo. Nam Tuyền cầm con mèo giơ lên nói: "Đại chúng, nếu có ai nói được thì cứu được mạng con mèo, bằng nói không được thì ta sẽ chém con mèo vậy." Trong chúng chẳng ai nói được, Nam Tuyền bèn chém con mèo. Chiều đến, Triệu Châu về, Nam Tuyền bèn đem câu chuyện kể lại cho Triệu Châu. Triệu Châu bèn cởi dài để trên đầu rồi đi ra. Nam Tuyền nói: "Nếu như có ông ở đó hẳn đã cứu được mạng con mèo." Hỏi: "Thưa ông, ý câu chuyện đó làm sao mà tôi nghe chẳng hiểu chi cả, chỉ thấy vô duyên quá chừng." Đáp cười xòa: "Nhiều khi trong nhà thiền có nhiều câu chuyện còn vô duyên và nhạt phèo hơn nữa. Đôi khi câu trả lời còn rất lạc đề với câu hỏi." Trong câu chuyện trên, ý của Triệu Châu trả lời cho Nam Tuyền rằng: "Chẳng khẳng định có hay không, ông giết mèo tôi cũng không phản đối, hay không giết thì cũng thế. Nếu giết bằng tâm từ bi thì khác, bằng giết bằng tâm độc ác thì lại khác. Tất cả chỉ tùy tâm mà ra. Phật tử bất mãn thì cần gì phải lấy giày dép để trên đầu, cứ việc bỏ đi thẳng ra ngoài là xong, mà cứ gì lại phải giết mèo tội nghiệp thế?" Đáp cười lớn: "Có khi người xưa muốn làm như thế cho khác người không chừng." Vì đi ra không thì dường như không phải là một câu trả lời, phải lấy dép để lên đầu mới là câu trả lời được. Còn cái vụ giết mèo thì có thể vì muốn khai ngộ cho chúng nên phải hy sinh, cũng có thể vì một lý do nào khác. Nói cho cùng, bàn về những hành động trong lĩnh vực nhà thiền thì không bao giờ một tâm thức bình thường có thể hiểu rõ nổi. Chỉ có những tâm tương ưng may ra mới hiểu được đôi chút mà thôi. Lại nữa, thiền đôi khi hét lên một tính chất lập dị, khác đời. Vì đi sâu vào bát nhã mà ít có từ bi, nên thiếu phương tiện huệ để tùy theo tâm thức của chúng sanh mà cho pháp. Như câu nói Phật là que cứt, hay nếu lỡ miệng nói một tiếng Phật thì phải xuất miệng đến 3 ngày, vân vân. Nói như thế để chỉ cái bát nhã tận cùng của pháp giới, nhưng nó làm cho rất nhiều Phật tử bị vấp và khó chịu, đôi khi còn gây nhiều chướng ngại trong đường tu của họ. Một đạo sư giỏi giống như vị thầy thuốc, phải tùy bệnh mà bốc thuốc như Đức Phật, được gọi là Đại Y Vương, vì Ngài tùy theo tâm thức chúng sanh mà nói pháp. Khi nói vô ngã để phá những kiến chấp cho chúng sanh nào chấp có, khi nói có ngã để phá những kiến chấp không, vân vân. Chúng ta sống trong thời mạt pháp, tâm thức thường thường là kém cỏi, lại ôm đồn nhiều thành kiến, mà con đường thiền thì không mấy dễ đi. nếu chưa có một kiến thức vững chắc về kinh điển Đại Thừa mà qua chân đi vào thiền quán thì cái gì cũng sổ toẹt, đều cho là không cả. Chẳng cần phải lập bàn thờ, chẳng cần niệm Phật, vì cả Phật cũng không, cả Pháp giới cũng không, thì đó là đi vào con đường ngoan không, cuồng không, trở thành cuồng loạn, rơi vào ma chướng. Như trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã cảnh giác, kinh: lại này thiện nam tử, trong tâm ba đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sanh loài, xét các cõi gốc thường chuyển động u uẩn kia, sanh tâm so đo chấp trước nơi dòng sanh diệt vô tận, thì người ấy sa vào tư tưởng điên đảo, chấp sao khi chết có tướng, hoặc khi tự cũng có cái thân mình bảo sắc là ta, hoặc khi thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước rồi bảo rằng ta có sắc, hoặc thấy cái tiền trần kia theo ta mà xoay trở về rồi bảo rằng sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta nương theo lưu chuyển mà tương tục rồi bảo rằng ta ở cõi sắc. Những người đó đều do so đo chấp rằng sau khi chết có tướng xoay vần như thế, có đến 16 tướng. Từ đó hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiền não và rốt ráo bồ đề, hai tính ấy đi song song với nhau, không đụng chạm gì nhau. Do những so đo chấp sau khi chết có tướng như vậy, xa vào ngoại đạo lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập những luận điên đảo, nhận trong ngũ ấm sau khi chết có tướng. Giảng: trong trường hợp này, hành giả sau khi quán chiếu lâu cái hành ấm thì thấy nó như một dòng suối chảy sinh diệt vô tận, nghĩ rằng sau khi chết dòng suối ấy vẫn cứ tiếp tục chảy vô tận thế mãi, tiếp nối từ đời này sang đời khác, nên chấp có tướng. Lại nữa, hành giả khởi tâm quên mất rằng mình đã tiêu dung được sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm rồi, nên trên đường tu đôi khi có những sự lầm lạc hối tiếc cái thân cũ, nên khởi tâm tu hành để củng cố cái thân của mình, vì nó cũng là sắc. Lúc này cái ngã chưa được tiêu dung, hoặc khi thấy cái ta nó bao trùm và thấy như trong ta sinh ra các chúng sanh khác, nên nói rằng ta có sắc. Vì vậy nhiều khi tu hành luẩn quẩn muốn giữ cái sắc đó, nên khi chết cho rằng vẫn còn tướng để tiếp tục, thì đó là rơi vào ngoại đạo. Sau đây là đến loại ma chứng chấp rằng sau khi chết không có tướng. Chính ra ngoại đạo nhiều khi sau khi chết họ cũng chưa hiểu rõ thế nào, vì thiên nhãn của họ vẫn còn rất hạn hẹp, nên họ có thể không nhìn thấy chúng sanh chết đây, sanh kia, không nhìn thấy được dòng sanh diệt rốt ráo của chúng sanh, nên họ bị vấp vào một khúc nào đó của pháp giới, bèn chấp vào cái đó, cho đó là sự thật rồi, đó là nguồn bí ẩn của pháp giới rồi, là cùng tận rồi. Kinh: lại các thiện nam tử, trong tam ma đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. Khi xét cùng cõi gốc sinh loài, xét các cõi gốc thường lấy chuyển u uẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước nơi ba ấm sắc thọ tưởng đã trừ diệt rồi, thì người đó sa vào những tư tưởng điên đảo chấp sau khi chết không có tướng. Người đó thấy sắc ấm diệt thân hình không nhân vào đâu, xét tưởng ấm diệt tâm không ràng buộc vào đâu, biết thọ ấm diệt không còn dính dáng vào đâu, tính các thứ đó đều đã tiêu tan. Dầu có sinh lý mà không thọ không tưởng thì cũng đồng như cây cỏ, rồi nghĩ rằng hình chất này hiện tiền còn không thể nắm được, làm sao sau khi chết lại còn có các tướng. Nhưng đó xét sau khi chết không có tướng, xoay vần như thế có đến 8 cái luận vô thức. Từ đó Phật chấp niết bàn, nhân quả tất cả đều không, luôn có danh tự, nhưng rốt ráo đều đoạn diệt. Do những so đo chấp sau khi chết không có tướng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ Đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết không có tướng. Giảng cũng là chỉ mấy ý nghĩ lanh quanh. Khi hành giả tu hành vào đến hành ấm rồi, thấy rằng mình đã tiêu dung được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm rồi. Tuy gọi là tiêu dung, có nghĩa là không dính mắc vào đó thôi, nhưng chính ra là cái thân vẫn còn. Lúc bấy giờ bèn nghĩ rằng sắc ấm đã diệt, thân hình không nhân vào đâu, không bị dính vào nữa. Thọ ấm đã diệt, tâm không dính dáng vào đâu, và tưởng ấm cũng đã tiêu dung, tâm không ràng buộc vào đâu, các ấm đó đều đã tiêu tan. Dầu cho tạm giữ cái thân này, mà thật ra không có thọ, không có tưởng, đồng giống như cây cỏ mà thôi. Ta nghĩ rằng, còn hình thái này mà không còn nắm giữ được, thì làm sao sau khi chết lại còn có tướng? Vì vậy, cho rằng sau khi chết chỉ là đoạn diệt, rơi vào hư vô, nên hành giả chấp vào cái đoạn diệt. Không có niết bàn, không có nhân quả, chỉ có giả danh mà thôi, nên rơi vào tính đoạn diệt. Kinh. Lại các thiện nam tử trong tam a đề chính tâm dừng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. Khi xét cùng cõi gốc sinh loài, xét cái cõi gốc thường chuyển động u uẩn kia, nơi hành ấm còn và thọ tưởng đã diệt, chấp cả cái có và cái không tự thể phá nhau, thì người đó mắc vào những luận điên đảo, chấp sau khi chết không phải có, không phải không. Người đó thấy những ấm sắc thọ tưởng có mà không phải có, xét hành ấm chuyển biến không mà không phải không, xoay vần như thế cùng tột các ấm thành 8 cái tướng, không phải có, không phải không. Tùy gặp duyên gì đều nói sau khi chết có tướng, không tướng. Lại xét tính hành ấm sinh diệt thay đổi liên tục, phát tâm thông suốt, chấp tất cả đều không phải có, không phải không, lộn lạo hư thật. Do những so đo chấp sau khi chết không phải có, không phải không như thế, mà đường sao mờ mịt, không còn lối đi, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ Đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 8. Luận những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết không phải có, không phải không. Giảng, trong trường hợp này hành giả cho rằng hành ấm thì còn, mà thọ và tưởng ấm thì đã tiêu dung rồi, nên chấp là không phải có, cũng không phải không, rơi vào đệ tứ cứu của nhà Phật. Kinh. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loài, xét cái cõi gốc thường chuyển động u uẩn kia sanh tâm sở đo, chấp sau này là không, thì người đó mắc vào 7 cái luận đoạn diệt. Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp xả là diệt. Xoay vần như thế cùng tột đến 7 cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Do những so đo chấp sau khi chết là đoạn diệt như thế, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ Đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 9. Lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết là đoạn diệt. Giảng, hành giả quán sát hành ấm kia, chợt chấp rằng mọi sự đều là không, nên bị rơi vào chấp trước và lý luận đoạn diệt. Kinh. Lại các thiện nam tử trong tam ma đề chính tâm dừng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. lại lúc xét cùng cõi gốc sanh loài. Xét cái cõi gốc thường chuyển động u uẩn kia, sanh tâm so đo chấp sau này là có, thì người đó mắc vào năm luận niết bàn. Hoặc nhận những định dục giới là chuyển y chân chính, do xem thấy sáng suốt cùng khắp mà sanh lòng yêu mến vậy. Hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chánh, vì không còn ưu thọ vậy. Hoặc nhận nhị thiền vì không khổ thọ vậy. Hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp vậy. Hoặc nhận tứ thiền khổ vui đã hết, chấp không còn chịu sanh diệt trong luân hồi vậy. Người đó lầm những cõi trời hữu lậu là quả vô vi, lầm sự an ẩn năm chỗ ấy là quả báo thù thắng thanh tịnh của các bậc thánh hiền. Xoay vần như thế rốt ráo có năm chỗ, do những so đo chấp trước năm thứ niết bàn hiện có như thế, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 10. Lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. Giảng: khi vào trong hành ấm thì nơi đó rất vi diệu. Nếu hành giả khởi lên một tâm niệm gì thì nó vụt lên rất mạnh mẽ. Khi chúng ta còn sắc thân này mà khởi một tâm niệm gì thì nó tác động vào tâm một ít thôi, nhưng vào đến hành ấm thì tâm của các ngài có nhiều tự tại lực, nên khi khởi một tâm niệm thì nó tác động ghê gớm như một ngọn lửa vụt cháy rất mạnh. Hành giả trong lúc này nghĩ rằng có lẽ các pháp đều là có, như cái hành ấm chuyển biến vô tận, không có lý gì là không cả. Lúc đó tâm lại luẩn quẩn, nên nhớ lại những định của dục giới, thấy từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Lúc đó tâm bỗng thấy như hối tiếc về những an lạc đã có trong định. Nhận thấy những định dục giới là chuyển y chân chánh. Chuyển y là lúc hành giả đắc một cái gì đó thì gọi là chuyển y. Như chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, vân vân. Lúc đó hành giả nhớ lại những định trong dục giới, ngồi ở những tầng trời thấy rằng sung sướng quá, bèn nghĩ rằng ta đã đắc quả thánh, nên sanh lòng yêu mến. Cũng có thể hành giả khởi lên những tâm niệm hối tiếc cái cũ, hối tiếc cái lộ trình thiền định đã đi qua. Hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chánh, tức là hành giả cho rằng những cõi trời sắc giới là chuyển y chân chánh, là vì lúc đó không còn ưu thọ nữa, tức là không còn lãnh thọ khổ. Rồi lên đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều vấp, và cho những cõi trời hữu lậu thành những quả đắc vô vi. Đức Phật dạy rằng trong khi hành giả vào được hành ấm, có thể có một lúc nào đó nghĩ rằng đã đến bên bờ rồi, trong tâm lại có sự hối tiếc cho rằng trên lộ trình thiền định đã có những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rất vui, lên đến thứ thiền thì xả hết tất cả mọi thứ, nên cho rằng những thứ định đó vốn chỉ là những cõi trời hữu lậu, lại mê lầm cho là đắc quả vô vi, nên lạc mất tính bồ đề, lập những luận điên đảo gọi là ngoại đạo thứ 10.